Kính thưa quý diễn giả, hôm nay chúng tôi lại gặp anh Trịnh Hữu Lộc là giám đốc văn phòng kế toán và thuế vụ Hữu Lộc. Trước khi bắt đầu chương trình thì chúng tôi cũng xin thông báo là những phần trình bày dưới đây chỉ có tính cách tổng quát. Nếu quý vị muốn biết về trường hợp cá biệt thì xin nói chuyện với kế toán của mình hoặc gọi cho sở thuế. Lần đầu tiên là xin kính chào anh Trịnh Hữu Lộc ạ. Dạ.
Dạ, trước hết xin kính chào quý thính giả của đài SBS và xin kính chào anh Phan Bách.
Dạ vâng, sau tuần này có gì hấp dẫn để chia sẻ cùng quý thính giả không thưa anh?
Dạ thưa anh, thì tuần vừa qua thì chúng tôi cũng lại bận đi công tác với anh và gặp khách hàng ở Brisbane và Sydney, và cuối tuần thì chúng tôi đến Darwin, do đó cũng không có nhiều thời giờ ở Melbourne á, nhưng mà nhờ có hai cộng sự viên mới là Thu Hà và Amy đã lo việc tiếp khách ở văn phòng bên Melbourne thì nên nó cũng đỡ được chút đỉnh ra.
Anh hiện giờ ở tại văn phòng phải không?
Dạ đúng vậy anh, thì mới trở về đây.
Dạ vâng, vậy thì cô Amy hoặc là Thu Hà lên tiếng hello quý thính giả một chút được không?
Dạ thì sau đây là cô Thu Hà đó anh.
Dạ chào anh Phan Bách, chào quý thính giả đài SBS Radio.
Dạ chào cô, dạ vâng. Còn cô Amy?
Dạ.
Dạ chào anh, rất chào các khán giả của đài SBS.
Dạ chắc làm với Lộc lần thời gian lâu nói tiếng Việt hay nghe chưa Amy? Ok, rồi cảm ơn hai cô, dạ. Dạ vâng. Dạ, thưa anh, sao lại thấy anh cứ đi công tác ở các tiểu bang hoài vậy? Có vẻ như sung sướng quá, và công tác đó là công tác gì thưa anh?
Dạ thưa anh, thì như chúng tôi trình bày là 12 tháng trước khi mà chúng tôi rời sở thuế đó, thì chúng tôi cũng muốn là vẫn được tiếp tục làm việc với các cơ quan chính phủ để mà giúp họ, để mà quảng bá và các đem dịch vụ và quyền lợi cho các cộng đồng sắc tộc và đặc biệt là cho cộng đồng Việt Nam chúng ta. Và thì đó, sau đó thì cũng vẫn muốn tiếp tục theo đuổi cái ngành chuyên môn của mình, đó là về thuế vụ đó anh. Do đó thì khi được sự hỗ trợ và nhập cuộc của mấy cái người nhân viên cũ của mình trước đây đó, thì chúng tôi đã khởi đầu để mà ra một cái dịch vụ mà cố vấn cho các cơ quan chính phủ về đa văn hóa. Thì cũng may là khi mà chúng tôi ra mở cái dịch vụ mà cố vấn cho mấy cái cơ quan chính phủ đó, thì được giao cho một cái hợp đồng để mà tìm sự hỗ trợ từ các lãnh đạo cộng đồng sắc tộc để quảng bá về việc kiểm tra dân số, tức là census, thì ở khắp các tiểu bang của nước Úc. Thì do đó là trong cái 2 tháng vừa qua đó là chúng tôi phải đi công tác thường xuyên là vậy. Và mỗi khi mà đến các tiểu bang khác thì chúng tôi lại được gặp một số đồng hương. Và khi biết mà chúng tôi ra ngoài mở văn phòng kế toán thí dụ thì cũng có nhiều người muốn về hỗ trợ và muốn chúng tôi giúp lo dùm vấn đề thuế má và kế toán đó anh. Do đó thì đó là cũng bận rộn đó cả hai chuyện đó anh.
Thôi bây giờ mình trở lại đề tài chính hôm nay. Thưa anh thì hôm nay chúng ta trình bày vấn đề gì thế ạ?
Dạ thưa anh, thì để mà tiếp nối cái phần trình bày lần trước mà chúng tôi điểm sơ qua những cái mục tiêu mà sở thuế chú trọng đến anh trong năm. Thì thứ nhất là chúng tôi lần đầu thì chúng tôi dành cho cái giới đi làm và sau đó là đầu tư bất động sản. Thì hôm nay chúng tôi sẽ chú trọng đến các cơ sở làm ăn, đặc biệt là những cái cơ sở hoạt động mà trong các ngành nghề tiền mặt, tức là cash economy, và qua trang mạng, qua mạng internet, ví dụ như là eBay hoặc là xe service như là Uber và BNB đó anh. Tức là những cái mà và nó họ sở thế họ chú trọng tới những cái mục đó nhiều hơn năm nay đó.
Dạ vâng, cảm ơn anh, đề tài này khá hấp dẫn đó. Thì anh cho biết thêm chi tiết cụ thể như thế nào thưa anh?
Dạ thì thứ nhất là trong cái kinh tế tiền mặt đó là cash economy, là sở thế họ cho biết là họ sẽ dùng cái nó gọi là small business benchmark đó anh. Tức là như chúng ta biết là nó có một cái mức chuẩn mà sở thế sẽ dùng. Và trong năm qua đó thì họ đã update lại, tức là họ đưa ra những cái sở liệu mới đó anh, dựa theo những cái hồ sơ thuế mà chúng ta khai trong năm qua cho những cái ngành nghề khác nhau. Thì mỗi ngành nghề đó là họ có một cái mức chuẩn, thì để theo đó, họ dựa theo đó đó, thứ nhất là để giúp chúng ta biết là cái mức nào mà chấp nhận được đối với sở thuế. Và nếu mà mình cái mức của mình, thí dụ như là giá tỷ trong cái ngành mà thí dụ như ngành mà bán đồ ăn thì cái mức chuẩn đó là giá tỷ họ nói là cái tiền lời đó là thường là cái gross profit đó, là trước khi mà trừ các cái chi phí khác đó là khoảng 20-30% gì đó. Thì đó là nếu mà mình đi mà nó nghe cái đó thì là họ chấp nhận được, còn nếu mà dưới cái đó thì có thể là sẽ thấy họ sẽ đến hỏi thăm mình. Và họ cũng dựa theo những cái hồ sơ, những cái mức chuẩn đó đó, những cái hồ sơ của mình, mà thấp hơn á, thì họ cũng gửi thơ để mà họ yêu cầu mình phải chứng minh đồ đó. Đó là cái phần mà sẽ thấy sẽ họ sẽ chú trọng nhiều hơn về phần đó.
Dạ, thưa anh, ở đây có một câu hỏi là có lẽ với kinh nghiệm của anh thì anh biết rằng nhà như một cái takeaway đi, họ bán lẻ, thu tiền mặt phần lớn, thì làm sao biết được họ bán nhiều hay bán ít hay là họ cố tình trốn thuế thưa anh?
Dạ thưa anh, thì đó bởi vì đó là thường đó là anh là họ sợ thuế, họ sẽ dùng cái những cái tài chi tiết đồ ở trong cái tất cả các hồ sơ mà thuế mà của những cái người mà làm trong những cái ngành nghề đó đó anh, khai trong những năm vừa qua, thì dựa theo đó thì họ sẽ lấy ra cái mức cũng như là trung bình là cái mức đó là chấp nhận được là như thế, để mà họ dựa theo đó và họ đưa ra những cái mức chuẩn để mà chúng ta theo. Còn nếu mà tại vì thật sự là mỗi cái một cái chất ở quê hoặc là một cái tiệm nó khác nhau chứ không phải cái nào cũng giống nhau.
Đúng rồi, đúng rồi.
Do đó theo là nó là mình thì nếu mà mình có giấy tờ đủ đầy đủ để mà mình chứng minh được á thì là mình cũng không có gì phải lo lắng. Nhưng mà nếu mà mình không có giấy tờ chứng minh á thì đó là mình nên coi theo cái dựa theo cái mức chuẩn đó mà mình dùng để mà mình làm cho nó đúng đó anh. Tại vì nếu mà mình nói là một năm mà mình làm cho tỷ tiền lời là chỉ có 5-6 ngàn mà năm nào cũng vậy hết, thì đó là cái đó là cái mà tôi muốn đi tới. Cái tới đó là khi mà sau đó đó là ngoài cái đó đó thì là họ sẽ dùng những cái mà đối chiếu của những cái cơ quan khác nữa để mà coi là
bảo hiểm
có, và thí dụ như là bảo hiểm hoặc là những cái cơ quan chính phủ khác để mà coi là thí dụ như là bên State Revenue Office để coi là là trong đó cho tỷ mình có mua xe cộ qua mua nhà cửa hoặc là này nọ đồ để mà coi cái cuộc sống của mình cái tiền mà mình làm ra được bao nhiêu và cái chi phí tiền mà mình đó tài sản của mình như thế nào đồ vân vân, thì đó là họ dựa theo cái đó đó anh để mà họ đối chiếu. Ngoài ra đó thì là họ có cái phần nó gọi là cũng như là betterment approach, tức là họ dựa theo cái có thể là họ đến do thị hãng bảo hiểm, thí dụ như mà có những cái mình lợi tức thì mình thấp nhưng mà mình có những cái xe cộ mà mắc tiền hoặc là mình có tàu có những cái đồ mà đồ cổ đồ vân vân đó anh, thì đó khi mà mình làm đó thì nó có thể là sẽ thấy họ sẽ đến để mà kiếm những cái nơi bảo hiểm để mà họ lấy những cái tài liệu đó để mà đối chiếu với nhau. Ngoài ra thì đó là nó cũng có nhiều cách để mà họ kiểm đó, và do đó đó là mình phải cẩn thận để mà mình khai cho nó đúng. Và nhất là khi mà mình đi khai thuế đó thì mình nên thường là mình coi là cái tiền lời của mình nó có đúng cái mức chuẩn không, thì nếu mà nó gần cái mức chuẩn đó, thì là nó có thể chấp nhận được, thì nó ít bị sở thuế mà chĩa mũi tới mình thôi anh. Dạ.
Quý thính giả đang nghe tạp chí Thuế và Bạn do ông Trình Hữu Lộc, chuyên viên kế toán và thuế vụ cũng như đại diện khai thuế phụ trách hàng tuần. Dạ vâng, còn thưa anh, buôn bán qua mạng thì có thể là người ta chỉ làm cho vui là một hobby thôi thì cũng phải đóng thuế nữa sao anh?
Dạ thưa anh, thì đúng vậy anh, thì cái thí dụ như mình bán qua mạng đó anh, thì thường là nếu mà mình làm thí dụ như nhà mình có những cái đồ dư đồ này nọ thì mình bỏ lên mạng mình bán đồ này nọ đó, thì đó cái đó là cũng như là một cái hobby thôi, là tức là mình không phải là một cái business, tức là một cái làm cái một dịch vụ thương mại. Tuy nhiên sau này đó thì có một số người đó là cũng làm ăn qua cái dạng mà eBay, tức là mua bán đồ ở đây bỏ rất là nhiều thì giờ đồ này nọ vào để mà nó bán những cái đồ giặt đồ này nọ đồ đó như là một cái dịch vụ thương mại gì đó, thì đó là những cái mà sở thuế sẽ chú trọng tới, thì họ sẽ lấy những cái chi tiết dữ liệu từ bên eBay để mà cho biết là trong năm đó thí dụ là mình mua bán bao nhiêu món đồ hoặc là bao nhiêu tiền mình thâu vào được vân vân, thì đó là những cái mà họ sẽ đánh coi là mình có phải là mình thật sự là làm một công dịch vụ làm ăn hay là chỉ một cái hobby thôi, tức là một cái sở thích để lâu lâu với mình làm bán cái diện lặt vặt thôi. Nếu mà những cái món hàng mà mình cứ bán đi bán lại hoài á, thì biết là tức là đồ đó là những cái thứ mà mình mua đi bán lại, tức là mình làm một cái cơ sở thương mại rồi chứ không phải là còn là một cái hobby nữa đó anh. Thì đó dựa theo đó để mà họ coi là mình có khai đúng cái lợi tức mà mình thâu vào được hay không. Dạ.
Dạ vâng. Rồi còn mấy cái gọi là share services như là cho mướn nhà qua dạng B&B, rồi lái xe Uber thì thế nào thưa anh?
Dạ thưa anh thì cái phần đó là cũng một cái phần mà bây giờ sẽ thấy là họ cũng chú trọng tới đó. Thì như chúng ta biết đó, nhiều khi có nhiều người đó, người ta có cái nhà đang ở nhưng mà có những lúc đó, chống bắt đầu người ta nói ok, người ta bỏ lên cái trang web của B&B để mà cho mướn thì được tiền đồng nào hay đồng nấy đó anh. Thì đó là những cái mà sợ thế họ sẽ coi tới, tại vì họ sẽ lấy những cái dữ kiện từ bên cái công ty B&B thì để mà biết coi là mình có nhà cho mướn trong thời gian đó hay không, và mình có khai thuế hay không. Và thì đó, tại vì cái khi mà mình cho mướn nhà đó thì nó cũng ảnh hưởng tới cái thuế capital gain tax của mình sau này. Thì cái đó là những cái mà có thể là mình phải mình phải nắm được á. Dạ. Còn cái mà một phần nữa đó anh là cái mà Uber thì như chúng ta biết á, là nó là cũng như là một cái dịch vụ giống như taxi vậy, tức là chạy xe Uber thì đó thì cũng giống như cái dạng mà cho mướn nhà, tức là lúc nào mình đăng ký với Uber nhưng mà lúc nào mình xuyên mình ở không thì mình chạy, họ không có bắt buộc như taxi là mình phải xe phải có bản hiệu đồ này nọ, còn cái này là xe thường thôi. Do đó đó, những người làm lái xe đó thứ nhất đó là phải sở thuế yêu cầu là phải họ phải đăng ký GST. Cái thứ hai á là phải không, là phải những cái thu nhập đó là sở thuế coi như là một cái business của mình, tức là mình làm run cái business. Do đó những cái lợi tức mà mình thu được từ những cái việc mà dịch vụ mà chạy xe cho Uber đó là mình phải khai thuế đàng hoàng. Do đó là họ thấy cái đó là bây giờ là một cái góc dịch vụ nó cũng rất là phổ thông anh. Do đó đó là sở thuế sẽ chú trọng tới để coi là những cái người đó có khai thuế đúng hay không đó anh. Dạ.
Dạ vâng. Nhưng mà dường như là chỉ có một vài tiểu bang trên nước Úc chấp nhận cái dịch vụ Uber, dạng như New South Wales, Victoria, Canberra, còn ở Queensland thì chưa chấp nhận, phải không anh ạ?
Dạ thưa, đúng vậy anh, thì đó là theo chúng tôi biết đó là hôm qua chúng tôi mới về đó, thì chúng tôi cũng có đi xe Uber đó, thì họ nói là ở bên Brisbane á, Queensland á là luật đó chưa có cho phép, tức là còn illegal, tức là đó là không có được phép làm cái dịch vụ đó đó anh. Tuy nhiên thì họ cũng vẫn phải cũng vẫn có cái dịch vụ đó. Và thì mặc dù á là cái đó bất hợp lệ, tức nhưng là theo luật thuế đó là không cần biết là cái tiền đó mình thâu được là hợp lệ hay không, mà nếu mà mình thâu được lợi tức đó mà nó phải chịu đóng thuế đó thì là mình phải khai những cái lợi tức đó, mặc dù là cái tiểu bang đó nó không hợp lệ, thì cái đó là một cái đạo luật khác để mà họ sẽ làm việc với mình. Tuy nhiên cái phần mà lợi tức nếu mà mình có được là mình cũng phải khai. Thì cũng như là giả tỷ có những cái trường hợp lúc xưa đó, trước đó anh, thì giả tỷ có những cái mà nó gọi là tiền mà làm được những cái công việc mà nó phạm pháp đồ này nọ đó, thì khi mà đến sở thuế thì đến đó là sở thuế cũng tính đó như là lợi tức của mình và cũng bắt mình phải khai cái phần đó, và nếu mà mình không khai thì họ có phạt mình đó. Dạ.
Dạ vâng. Thưa anh, kết thúc chương trình thì anh có muốn nói gì thêm không ạ? Dạ.
Dạ thì trước khi chấm dứt chương trình thì một lần nữa thì chúng tôi cũng xin cảm ơn Đồng Hương đã lắng nghe chương trình thuế vụ hôm nay. Nếu mà có những thắc mắc về đề tài chúng tôi vừa trình bày hoặc có những cái đề nghị về đề tài cho các chương trình sau thì xin cho chúng tôi biết qua số điện thoại là 0421-833-888, hoặc quý vị có thể gửi email cho chúng tôi qua địa chỉ info@locktax.com.au. Dạ, xin hẹn quý thính giả cũng vào giờ này chuyển dịch tiền sản. Dạ.